Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 1, phẩm 1, phần tựa. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật cùng với 12.000 vị đại biết sư ở trên núi Thứ Phong gần thành Vương Xá. Tất cả đều là các bậc ứng chân với các lầu đã tặng và không còn phiền não. Họ được điều lợi ích cho bản thân, dứt trừ mọi sự ràng buộc và tâm được tự tại. Tên các ngài là Tôn giả Giải Bổn Tử, Tôn giả Đại Ẩm Quang, Tôn giả Mộc Hoa Lâm Ẩm Quang, Tôn giả Tượng Ẩm Quang, Tôn giả Hà Ẩm Quang, Tôn giả Thu Lộ Tự, Tôn giả Đại Thái Thục Thị, Tôn giả Đại Tiện Thế Chúng Nam, Tôn giả Vô Diệt, Tôn giả Phòng Tụ, Tôn giả Ngưu Tượng, Tôn giả Thất Tụ, Tôn giả Dư Tập, Tôn giả Thiện Dung, Tôn giả Đại Tất, Tôn giả Hỷ Lạc, Tôn giả Diễm Hỷ, Tôn giả Mãn Từ Tự, Tôn giả Thiện Hiền, Tôn giả Khánh Hỷ, Tôn giả Phú Trưởng và các vị đại ứng chân khác như thế mà ai cũng quen biết. Lại có 2.000 vị hữu học cùng bậc vô học, có Biết Su Ni Đại Thánh Sanh Chủ và với 6.000 quyến thuộc. Có mẹ của Tôn giả Phú Trưởng là Biết Su Ni Trì Sưng và hàng quyến thuộc. Có 80.000 vị Đại Bồ Tát, đều là những vị không thối chuyển nơi vô thượng chánh định chánh giác. Hết thể đều đếch tổng trì cùng nhạo thuyết biện tài và có thể chuyển pháp luân không thối chuyển. Các ngài đã cúng dường vô lượng trăm ngàn chư Phật, và ở nơi của các đức Phật kia gieo trồng căn lành. Các ngài thường được chư Phật ngợi khen, tu hành với lòng từ bi, khéo vào trí tuệ của Phật, thông đạt đại trí tuệ và đã qua bờ kia. Danh xưng của họ vang khắp vô lượng thế giới và có thể độ vô số trăm ngàn chúng sanh. Tên các ngài là Diệu Cát Tường Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đếch Đại Thế Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Bảo Trưởng Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dũng Thí Bồ Tát, Bảo Nguyệt Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Mãn Nguyệt Bồ Tát, Đại Lực Bồ Tát, Vô Lượng Lực Bồ Tát, Việt Tam Giới Bồ Tát, Hiền Hộ Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Đạo Sư Bồ Tát và chư Đại Bồ Tát khác như thế, tổng cộng là 80.000 vị. Lúc bấy giờ còn có Năng Thiên Đế và hàng quyến thuộc, tổng cộng là 20.000 vị thiên tử. Lại có Nguyệt Thiên Tử, Phổ Hương Thiên Tử, Bảo Quang Thiên Tử, Tứ Đại Thiên Vương và hàng quyến thuộc, tổng cộng là 10.000 vị thiên tử. Có Tự Tại Thiên Tử, Đại Tự Tại Thiên Tử và hàng quyến thuộc, tổng cộng là 30.000 vị thiên tử. Có vị chú lệnh của thế giới Khâm Nhẫn là Đại Phạm Thiên Vương, cũng như Trì Cớ Đại Phạm, Quang Minh Đại Phạm và các vị khác như thế, cùng với hàng quyến thuộc, tổng cộng là 12.000 vị thiên tử. Có 8 vị Long Vương, gồm có Hỷ Lạc Long Vương, Hiền Hỷ Long Vương, Hải Long Vương, Cửu Đầu Long Vương, Đa Thiệt Long Vương, Vô Nhiệt Não Long Vương, Tự Tâm Long Vương, Thanh Liên Long Vương và các vị khác như thế, mỗi vị có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Nghi Thần Vương, gồm có Pháp Nghi Thần Vương, Diệu Pháp Nghi Thần Vương, Đại Pháp Nghi Thần Vương và Trì Pháp Nghi Thần Vương, mỗi vị có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Tầm Hương Thần Vương, gồm có Nhạc Tầm Hương Thần Vương, Nhạc Âm Tầm Hương Thần Vương, Mỹ Tầm Hương Thần Vương và Mỹ Âm Tầm Hương Thần Vương, mỗi vị có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Phi Thiên Vương, gồm có Bị Phược Phi Thiên Vương, Quảng Kiên Bác Phi Thiên Vương, Tịnh Tâm Phi Thiên Vương và Chấp Nhật Phi Thiên Vương, mỗi vị có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có 4 vị Kim Sĩ Điểu Vương, gồm có Đại Uy Đức Kim Sĩ Điểu Vương, Đại Thân Kim Sĩ Điểu Vương, Đại Mãn Kim Sĩ Điểu Vương và Như Ý Kim Sĩ Điểu Vương, mỗi vị có vài trăm ngàn quyến thuộc. Có Vua Vị Sanh Oán, con của phu nhân Thánh Diệu Thân và vài trăm ngàn quyến thuộc. Mỗi vị đều đánh lễ với trán chạm sát chân của Phật, rồi lui xuống ngồi qua một bên. Lúc bấy giờ bốn chúng đệ tử vây quanh, cúng dường cung kính và tuyên dương tán thán Thế Tôn. Tiếp đến Đức Phật thuyết kinh Đại Thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Khi Phật thuyết kinh đó xong, Ngài ngồi xếp bằng với tư thế hoa sen và nhập Vô Lượng Nghĩa xứ chánh định, thân tâm bất động. Ngay lúc ấy trời mưa hoa vi diệu âm, hoa vi diệu âm lớn, hoa nhu nhuyễn và hoa nhu nhuyễn lớn đỡ rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ trong pháp hội có những vị bhikkhu, sư, bhikkhu sư ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, trời, rồng, quý tiệp tật, tam hương thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, cùng các tiểu vương và chuyển luân thánh vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhắc tâm nhìn chăm chú Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật phóng một luồng ánh sáng từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 thế giới ở phương đông, không một nơi nào mà chén rọi tới. Dưới đến tầng địa ngục vô gian, trên lên thấu trời xét cấu cánh. Từ ở thế giới này có thể thấy hết chúng sanh trong sáu đường ở các cõi nước kia, lại thấy chư Phật hiện tại ở các quốc độ kia, cùng nghe được kinh pháp của chư Phật nơi đó thuyết giảng, và cũng thấy các vị bhikkhu, bhikkhu ni, thanh tín nam, thanh tín nữ ở cõi nước kia tu hành đắc đạo. Lại thấy chư Đại Bồ Tát trong sự tu hành của Đạo Bồ Tát với đủ mọi nhân duyên, muôn thứ tín giải và vô số tướng mạo. Lại thấy chư Phật vào cứu cánh tịch diệt. Lại thấy sau khi chư Phật vào cứu cánh tịch diệt, chúng đệ tử lấy xá lợi của Phật mà xây tháp bảy bảo. Lúc bấy giờ từ thị Bồ Tát khởi niệm như vậy: Này Thế Tôn hiện tướng thần thân biến hóa, vì nhân duyên gì mà có điềm lành đó? Bây giờ Đức Phật Thế Tôn đã nhập chánh định, nhưng lại hiện ra điều hy hữu này, thật là chẳng thể nghĩ bàn. Ta sẽ phải hỏi ai đây, và ai có thể giải đáp? Lại nghĩ như vậy, Diệu Các Tường Pháp Vương Tử đã từng thân cận và cúng dường Vô Lượng chư Phật quá khứ, Ngài tất nhiên phải thấy tướng hy hữu đó. Bây giờ ta hãy nên hỏi Ngài. Khi ấy các vị bhikkhu, bhikkhu ni, thanh tín nam, thanh tín nữ cùng chư thiên long quỷ thần thấy đều khởi niệm như vậy: Giờ đây mình sẽ hỏi ai về hào quang và tướng thần thông này của Phật? Lúc bấy giờ từ thị Bồ Tát vì muốn giải đáp điều nghi vấn của mình, lại quan sát bốn chúng đệ tử, bhikkhu, bhikkhu ni, thanh tín nam, thanh tín nữ cùng tâm niệm của chư thiên long quỷ thần trong chúng hội, nên hỏi Ngài Diệu Các Tường rằng: Nhân giả, nhân duyên gì mà có tướng lành của thần thông này phóng đại quang minh chiếu đến 18.000 quốc độ ở phương đông, khiến đều thấy những sự trang nghiêm ở cõi nước của chư Phật kia? Tiếp đó từ thị Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên, nên dùng cỡ hỏi rằng: Nhân giả Diệu Các Tường, đạo sư nhân duyên gì, bạch hào giữa chân mày, chiếu khắp đại quang minh, mưa hoa vi diệu âm, hoa nhu nhuyễn cõi trời, làn gió hương đàn thơm, vui thích lòng đại chúng. Do bởi nhân duyên gì, đại địa đều nghiêm tịnh, lại ở thế giới này, chấn động rung sáu cách? Khi đó hàng bốn chúng, ai nấy đều hoan hỷ, thân an lòng vui sướng, được điều chưa từng có. Ánh sáng giữa chân mày chiếu thấu đến phương đông, 18.000 cõi nước đều thành như sét vàng. Từ dưới ngục vô gián trên đến sét cứu cánh, trong các thế giới kia chúng sanh khắp sáu đường, sanh tử nơi cõi giới, thiện ác với nghiệp duyên, thọ bảo tốt hay xấu, thấy đều hiện thấy rõ. Lại thấy chư Như Lai, Đức Thánh Chủ Sư Tử diện nói kinh pháp Phật vi diệu siêu đờ nhất. Âm thanh Phật thanh tịnh vang ra tiếng hòa nhã, giáo hóa chư Bồ Tát nhiều vô số ức vạn. Phạm âm vi diệu sâu khiến người hoan hỷ nghe, ở nơi mọi thế giới thuyết giảng chánh pháp màu. Với đủ mọi nhân duyên, dùng vô lượng thí dụ hiển rõ Phật diệu pháp, khai đạo ngộ chúng sanh. Nếu người gặp khổ ách, nhàm chán già bệnh chết, chư Phật nói tịch diệt, tận diệt mọi khổ nạn. Nếu người có phước báo, bởi từng cúng dường Phật, chỉ cầu pháp tối thiện, chư Phật nói duyên giá. Nếu có Phật tử nào tu tập muôn hạnh lành, chỉ cầu vô thượng trí, chư Phật nói tình đạo. Nhân giả diệu các tường, tôi ở tại nơi đây, thấy nghe việc như vậy, cùng với ngàn ức sự, rất nhiều việc như thế, nay tôi sẽ lược nói. Tôi thấy các quốc độ, hèn xa chư Bồ Tát, với đủ mọi nhân duyên, chỉ cầu đạo vô thượng. Hoặc có vị bố thí, vàng bạc với san hô, trân châu như ý châu, sa cừ cùng mã não. Kiềm càng các trân bảo, nô tỳ với xe cộ, kiệu báu đồ trang sức, hoan hỷ bố thí người. Phật đạo xin hồi hưởng, Phật thừa nguyện sẽ đếc, đệ nhất trong ba cõi, chư Phật đều tán dương. Hoặc thấy có Bồ Tát, bố thí xe quý bảo, lan can mái hiên cửa, lòng hoa cùng bốn ngựa. Lại thấy có Bồ Tát, lấy da thịt tay chân, cùng vợ con bố thí, chỉ cầu đạo vô thượng. Lại thấy có Bồ Tát, lấy đầu mát thân thở, vui vẻ bố thí người, chỉ cầu trí của Phật. Nhân giả diệu các tường, tôi thấy cả quốc vương đi đến chỗ của Phật, hỏi về đạo vô thượng. Rồi xả bỏ quốc gia, cung điện cùng thần thiếp, cạo bỏ các râu tóc, mà khoác lên pháp y. Hoặc thấy có Bồ Tát, xuất gia làm biết sư, một mình nơi yên tĩnh, vui thích tụng kinh điển. Lại thấy có Bồ Tát, luôn dũng mãnh tinh tấn, lên rừng sâu núi thẳm, tư duy về Phật đạo. Lại thấy người ly dục, luôn ở nơi vắng vẻ, tu thiền vào sâu định, chứng đắc năm thần thông. Lại thấy có Bồ Tát, chắp tay thiền an lạc, dùng trăm ngàn bài cờ, tán thán chư Pháp Vương. Lại thấy có Bồ Tát, trí sâu nguyện kiên cố, khéo hỏi Phật Như Lai, nghe xong đều thọ trì. Lại thấy có Phật tử, đầy đủ giới định tuệ, dùng vô lượng thí dụ, vì chúng thuyết giảng Pháp. Lòng vui mừng thuyết Pháp, giáo hóa chư Bồ Tát, hàng phục chúng ma binh, đánh trống Pháp vang rền. Lại thấy có Bồ Tát, tịch nhiên trong yên tĩnh, trời rồng vây cung kính, cảnh vui chẳng lay động. Lại thấy có Bồ Tát, nơi núi rừng phóng quang, cứu vớt địa ngục khổ, khiến họ vào Phật đạo. Lại thấy có Phật tử, chưa từng mơ ngủ say, kinh hành trong núi rừng, tinh cần cầu Phật đạo. Lại thấy người giữ giới, uy nghi chẳng khuyết phàm, thanh tịnh như châu báu, là vì cầu Phật đạo. Lại thấy có Phật tử, an trụ sức nhẫn nhục, dù kẻ tên thượng mạng, đánh đập và mén chửi, họ đều có thừa nhận, là vì cầu Phật đạo. Lại thấy có Bồ Tát, lánh xa chuyện phù phiếm, cùng quyến thuộc ngu si, chỉ thân cận người trí. Nhất tâm trừ loạn tưởng, nhiếp niệm trú núi rừng, muôn ức ngàn vạn năm, là vì cầu Phật đạo. Hoặc thấy có Bồ Tát, lấy thức e ngon lạ, với trăm loại thuốc thang, cúng dường Phật cùng tên. Quần áo xinh đẹp quý, trị giá cả ngàn vạn, hoặc lấy vô giá y, cúng dường Phật cùng tên. Ngàn vạn ức muôn loại, hương đàn với nhà bảo, các giường nệm thượng diệu, cúng dường Phật cùng tên. Các viên lâm thanh tịnh, trái cây hoa tốt tươi, suối chảy ao tắm mát, cúng dường Phật cùng tên. Cúng dường vật như thở, muôn loại vi diệu hảo, hoan hỷ chẳng mỏi mệt, chỉ cầu đạo vô thượng. hoặc thấy có Bồ Tát thuyết giảng pháp tịch diệu với đủ mọi phương tiện dạy vô số chúng sanh, hoặc thấy có Bồ Tát quán sát mọi pháp tánh thật chẳng có hai tướng tịch diệt như hư không, hoặc thấy có Phật tử tâm chẳng hờ chấp trước, dùng trí tuệ thâm diệu chỉ cầu đạo vô thượng, nhân giả diệu các tường, lại thấy có Bồ Tát sau khi Phật diệt đồ cúng dường Phật xá lời, lại thấy có Phật tử xây tạo các ngôi tháp vô số hàng hà sa trang nghiêm cõi nước đó, tháp báu vi diệu cao 5.000 yojana, chiều dài và chiều rộng 2.000 yojana. Từng mỗi ngôi tháp kia có hàng ngàn tràng phan với lưỡi báu bao phủ, chuông báo hòa nhã vang. Chư thiên long quỷ thần, hàng người cùng phi nhân dùng âm nhạc hương hoa thường lãi dân cúng dường. Nhân giả diệu các tường, các Phật tử như thở vì cúng dường xá lời trang nghiêm ngôi tháp kia. Quốc độ kia tự nhiên thù đẹp đẹp vi diệu như thụ vương cõi trời lúc đến mùa hoa nở. Phật phóng một hào quang, tôi với đại chúng đây nhìn thấy cõi nước đó muôn thứ đẹp thù diệu. Chư Phật sức uy thần, trí tuệ hy hữu thầy, phóng một tịnh quang minh chiếu soi vô lượng quốc. Khi chúng tôi trông thấy được sự chưa từng có, nhân giả diệu các tường xin nguyện trừ chúng nghi. Bốn chúng hân hoan nhìn trong ngóng ngài và tôi, vì sao Đức Thế Tôn phóng ánh quang minh kia? Nhân giả xin hãy nói đoạn nghi sanh hoan hỷ lợi ích như thế nào khi phóng hào quang đó. Phật ngồi ở đạo tràng, ngài đắc pháp vi diệu, có phải muốn thuyết giảng hay ngài sẽ thọ kỹ? Thị hiện các Phật đồ thanh tịnh trang nghiêm bảo cùng thấy chư Như Lai, nhân duyên này chẳng nhỏ. Thưa ngài diệu các tường, bốn chúng cùng long thần ngóng trông nơi nhân giả, mong nói nhân duyên gì? Lúc bấy giờ ngài diệu các tường nói với từ thị đại Bồ Tát và các vị đại sĩ rằng: các thiện nam tử, theo như tôi nghĩ thì nay Đức Phật Thế Tôn muốn nói pháp lớn, rưới mưa pháp lớn, thổi loa pháp lớn, đánh trống pháp lớn và diễn nói pháp nghĩa lớn. Các thiện nam tử, ở nơi chư Phật quá khứ tôi đã từng thấy qua điềm lành này. Sau khi phóng hào quang xong, chư Phật liền nói đại pháp. Vì thế phải biết rằng nay Đức Phật hiện hào quang cũng lại như vậy. Đức Phật muốn khiến chúng sanh nghe biết được pháp mà hết thảy thế gian đều khó tin, cho nên ngài mới hiện điềm lành. Các thiện nam tử, đây cũng giống như vào thuở quá khứ vô lượng vô biên vô số kiếp chẳng thở nghĩ bàn, lúc ấy có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh Như Lai, ứng cúng chánh biển tri, minh hành túc, thiện thờ, thở gian dại, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Thế Tôn kia diễn nói chánh pháp ở lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thấy đều chí thiện. Nghĩa đó sâu xa, lời nói thiện xảo vi diệu, thuần nhất không hỗn tạp và đầy đủ các tướng của hạnh thanh tịnh. Vì cầu người thanh văn, ngài ứng cơ thuyết pháp bốn thánh đỡ để họ thoát khỏi sanh già bệnh chết và đạt tới cứu cánh tịch diệt. Vì người cầu độc giả, ngài ứng cơ thuyết pháp 12 duyên khởi. Vì chư Bồ Tát, ngài ứng cơ thuyết pháp 6 đồ để khiến họ đắc vô thượng chánh định chánh giác và thành tựu nhất thiết chủng trí. Tiếp đó lại có Đức Phật, cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Cơ đến lại có Đức Phật, cũng hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. 20.000 Đức Phật như thế đều đồng một danh hiệu gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, lại cũng đồng một họ gọi là Lợi Căn. Ngài Từ Thị nên biết rằng vị Phật đầu tiên đến vị Phật cuối cùng đều đồng một danh hiệu gọi là Nhật Nguyệt Đăng Minh, đầy đủ 10 danh hiệu. Nơi pháp thuyết giảng, lúc đầu, lúc giữa và lúc cuối thấy đều chí thiện. Lúc Đức Phật sau cùng còn chưa xuất gia, ngài có 8 vương tử. Vị vương tử thứ nhất tên là Hữu Ý, vị vương tử thứ nhì tên là Thiện Ý, vị vương tử thứ ba tên là Vô Lượng Ý, vị vương tử thứ tư tên là Bảo Ý, vị vương tử thứ năm tên là Tinh Ý, vị vương tử thứ sáu tên là Trừ Nghi Ý, vị vương tử thứ bảy tên là Hưởng Ý, vị vương tử thứ tám tên là Pháp Ý. Tám vị vương tử này có uy đức tự tại và mỗi vị thống lãnh bốn châu thiên hạ. Khi các vương tử nghe tin phụ vương xuất gia và đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ đều xả bỏ ngôi vị của mình và cùng theo cha xuất gia. Họ phát tâm đại thừa và luôn tu tịnh hạnh. Khi tất cả đã trở thành pháp sư, họ gieo trồng căn lành ở nơi của trăm ngàn chư Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thuyết kinh đại thừa tên là Vô Lượng Nghĩa, là pháp đỡ giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Khi Đức Phật kia thuyết kinh đó xong, Ngài liền ở giữa đại chúng, ngồi xếp bàn với tư thế hoa sen và nhập Vô Lượng Nghĩa sử chánh định, thân tâm bất động. Ngay lúc ấy, trời mưa hoa vi diệu âm, hoa vi diệu âm lớn, hoa nhu nhuyễn và hoa nhu nhuyễn lớn đỡ rải lên Đức Phật cùng các đại chúng. Khi đó, khắp thế giới của chư Phật đều chấn động sáu cách. Lúc bấy giờ trong pháp hội cũng có những vị bhikṣu, bhikṣuni, thanh tín nam, thanh tín nữ, trời, rồng, quỷ tiệp tật, tàm hương thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, cùng các tiểu vương và chuyển luân thánh vương. Khi toàn thể đại chúng thấy được việc chưa từng có, họ vui mừng chắp tay và nhất tâm nhìn chăm chú Đức Phật. Lúc bấy giờ Như Lai phóng một luồng ánh sáng từ tướng bạch hào ở giữa đôi chân mày, chiếu soi 18.000 Phật độ ở phương Đông, không một nơi nào mà chẳng rọi tới. Đây cũng như các Phật độ hiện đang thấy bây giờ. Ngài từ thị nên biết rằng thuở ấy trong pháp hội có 20 ức Bồ Tát và họ đều rất vui thích nghe pháp. Khi chư Bồ Tát đó thấy ánh sáng quang minh kia chiếu khắp Phật độ, họ được điều chưa từng có và muốn biết nhân duyên gì mà Đức Phật phóng hào quang này. Khi ấy có một vị Bồ Tát tên là Diệu Quang, Ngài có 800 đệ tử. Lúc ấy Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh từ chánh định dậy, Ngài vì Diệu Quang Bồ Tát mà thuyết kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp đỡ giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Trải qua 60 tiểu kiếp, Ngài chẳng rời khỏi pháp tòa, thính chúng trong pháp hội kia cũng ngồi yên một chỗ đến 60 tiểu kiếp, thân tâm bất động. Họ nghe Phật thuyết pháp suốt 60 tiểu kiếp mà thời gian tưởng chừng như một bữa ăn. Thuở đó trong đại chúng, không một người nào mà thân hoặc tâm sanh mệt mỏi. Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã trải qua 60 tiểu kiếp nối kinh đó xong, Ngài ở giữa đại chúng, bao gồm Phạm Vương, Ma, Đạo Nhân, Phạm Chí, cùng trời, người và phi nhân mà tuyên nói lời thế này. Giữa đêm nay Như Lai sẽ vào vô dư tịch diệt. Thuở ấy có một vị Bồ Tát được Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh thọ ký tên là Đức Tạng. Đức Phật kia bảo các vị bhikṣu rằng, Đức Tạng Bồ Tát này đây cớ đến sẽ làm Phật, hiệu là Tịnh Thân Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác. Khi Đức Phật kia thọ ký xong, vào lúc nửa đêm, Ngài vào vô dư tịch diệt. Sau khi Đức Phật kia diệt độ, Diệu Quang Bồ Tát thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa và diện nói cho người khác suốt 80 tiểu kiếp. Tám con trai của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đều tôn Diệu Quang Bồ Tát làm thầy. Diệu Quang Bồ Tát giáo hóa và khiến họ kiên cố nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi tám vị vương tử này đã cúng dường vô lượng tỷ ức chư Phật xong, họ đều thành Phật đạo. Vị thành Phật cuối cùng tên là Nhiên Đăng. Trong số 800 đệ tử của Diệu Quang Bồ Tát, có một người tên là Cầu Danh, rất tham lam lợi dưỡng. Tuy cũng đọc tụng kinh điển nhưng chẳng thấu hiểu và phần lớn quên mất, cho nên mới gọi là Cầu Danh. Do bởi nhân duyên gieo trồng căn lành nên vị này cũng gặp vô lượng trăm ngàn ức chư Phật, cung kính cúng dường và tôn trọng tán thán. Ngài từ thị, Nên biết rằng Diệu Quang Bồ Tát lúc ấy chẳng ai xa lạ, chính là tiền thân của tôi đây. Còn Cầu Danh Bồ Tát chính là tiền thân của Ngài đấy. Điềm lành trông thấy hôm nay và lúc xưa đều giống nhau không khác. Cho nên tôi nghĩ rằng hôm nay Như Lai sẽ thuyết kinh Đại Thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Lúc bấy giờ Ngài Diệu Cát Tường ở giữa đại chúng muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Tôi nhớ thuở quá khứ, vô lượng vô số kiếp, có Phật Nhân Trung Tôn hiệu Nhật Nguyệt Đăng Minh. Thế Tôn diễn nói pháp, độ vô lượng chúng sanh, vô số ức Bồ Tát khiến vào trí của Phật. Lúc Phật chưa xuất gia, Ngài có 8 vương tử, thấy Đại Thánh xuất gia cũng theo tu tịnh hạnh. Bấy giờ Phật thuyết giảng Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, Ngài ở giữa đại chúng, rộng vì họ phân biệt. Khi Phật thuyết kinh xong, liền ở trên pháp tòa, ngồi xếp bàn nhập định, tên Vô Lượng Nghĩa Sứ. Mưa hoa vi diệu âm, trống trời tự nhiên vang, chư thiên long quý thần, cúng dường Nhân Trung Tôn. Hết thể chư Phật đồ, lập tức chấn động lớn, Phật phóng quang giữa mày hiện các việc hy hữu. Hào quang chiếu phương đông, 18.000 Phật đồ, hiện tất cả chúng sanh, nơi nghiệp bảo sanh tử. Thấy có chư Phật đồ, dùng châu báu trang nghiêm, lưu ly màu pha lê, đều do Phật quang chiếu. Cùng thấy hàng trời người, long thần quỷ tiệp tật, nghi thần tầm hương thần, ai nấy cúng dường Phật. Lại thấy chư Như Lai tự nhiên thành Phật đạo, thân xét như núi vàng, đoan nghiêm thật vi diệu. Như trong tịnh lưu ly hiện hình tượng vàng ròng, Thế Tôn giữa đại chúng diễn nói pháp nghĩa thâm. Mỗi chư Phật đồ có vô số bậc thanh văn, do Phật quang chiếu soi đều thấy đại chúng kia. Hoặc có các biết sư cư trú trong núi rừng, tinh tấn trì tịnh giới như bảo hộ Minh Châu. Lại thấy chư Bồ Tát tu hành pháp sáu đồ, số ấy như hàng sa đều do Phật quang chiếu. Lại thấy chư Bồ Tát vào sâu trong thiền định, thân tâm tịch bất động, chỉ cầu đạo vô thượng. Lại thấy chư Bồ Tát biết pháp tướng tịch diệt, ở mỗi nơi cõi nước thuyết pháp cầu Phật đạo. Khi đó hàng bốn chúng thấy Nhật Nguyệt Đen Phật hiện sức đại thần thông, tâm họ đều hoan hỷ, ai nấy đều hỏi nhau: Nhân duyên này là sao? Thở Tôn Thiên Nhân Sư liền từ chánh định dạy khen Diệu Quang Bồ Tát: Ông là mét thế gian, tất cả đều uy tín, pháp tạng khéo phụng trì, pháp do ta thuyết giảng, duy ông mới chứng biết. Thế Tôn ngợi khen xong, khiến Diệu Quang hoan hỷ, rồi Phật thuyết pháp hoa, trọn 60 tiểu kiếp. Ngài chẳng rời pháp tòa, giảng vô thượng diệu pháp, pháp sư Diệu Quang ấy, tất đều khéo thọ trì. Phật giảng pháp hoa xong, khiến đại chúng hoan hỷ, liền ở trong ngày đó, Ngài bảo hàng trời người: Nghĩa thật tưởng các pháp đã dạy cho các ông, ở vào giữa đêm nay ta sẽ vào tịch diệt. Các ông phải nhất tâm, tinh tấn chớ buông lung, dù một lần gặp Phật, ức kiếp cũng khó được. Các đệ tử Thế Tôn nghe Phật vào tịch diệt, ai nấy đều buồn bã, sao Phật vội diệt độ. Thánh chủ bậc Pháp Vương an ủi vô lượng chúng: Sau khi ta diệt đồ, các ông chớ lo sợ, đức tạng Bồ Tát này vô lậu chân thật tưởng, tâm đã được thông đạt, cỡ đến sẽ làm Phật, danh hiệu là Tịnh Thân, cũng độ vô số chúng. Đêm đó Phật diệt đồ như củi lửa thiêu xong, phân phát các xá lợi, khởi xây vô lượng tháp. Bhikshu, Bhikshu Ni, số ấy như hàng sa, tinh tấn tên gấp bội, chỉ cầu đạo vô thượng. Pháp sư Diệu Quang này, phụng trì Phật Pháp Tàng, trong 80 tiểu kiếp, rộng giảng kinh Pháp Hoa. Còn tám vương tử đó được diệu quang giáo hóa, kiên cố đạo vô thượng, họ thấy vô số Phật. Cúng dường chư Phật xong, tùy thuận hành đại đạo, tiếp đến sẽ thành Phật, triển chuyển thọ ký nhau. Tối hậu thiên trung thiên, hiệu là Nhiên Đăng Phật, đạo sư của chư tiên, độ thoát vô lượng chúng. Pháp sư Diệu Quang này, ngài có một đệ tử, tâm thường hay lười biếng, tham trước nơi danh lợi. Cầu danh lợi không chán, hay đến nhà quyền quỷ, sao lãng việc tụng niệm, quên mất chẳng rõ thông. Do vì nguyên nhân ấy, tên gọi là cầu danh, bởi cũng làm việc lành nên gặp vô số Phật. Cúng dường các đức Phật, tùy thuận hành đại đạo, đầy đủ pháp sáu đồ, nay thái đức nên nhân. Vừa sau sẽ thành Phật, danh hiệu là Từ Thị, rộng độ các chúng sanh, số ấy vô hạn lượng. Phật kia diệt độ rồi, người lười biếng là ông, còn Pháp sư Diệu Quang, nay tức là thân tôi. Tôi thấy đăng minh Phật, hào quang xưa như đây, liền biết Phật hôm nay muốn giảng kinh Pháp Hoa. Điềm tưởng nay như xưa là chư Phật phương tiện, nay Phật phóng quang minh, giúp hiển nghĩa thật tưởng. Nay đại chúng nên biết, chắp tay thành tam đời, Phật sẽ rưới mưa pháp, mãn nguyện người cầu đạo. Những ai cầu ba thừa, nếu như có nghi hội, Phật sẽ đoạn trừ sạch, khiến một chút chẳng còn. Phẩm 2. Phương tiện. Lúc bấy giờ Thế Tôn từ chánh định an tường mà dạy, rồi bảo ngài Thu Lộ Tử rằng: trí tuệ của chư Phật là thâm sâu vô lượng, cánh cửa trí tuệ này khó vào và khó hiểu, hết thảy hàng thanh văn cùng độc giác đều không thể biết. Vì sao thế? Bởi Phật đã từng thân cận tỷ ức vô số chư Phật, tu hành hết thảy vô lượng đạo pháp của chư Phật, dũng mãnh tinh tấn, danh xưng vang khắp chốn, thành tựu các pháp sâu xa chưa từng có, và tùy nghi nói những nghĩa thú khó lý giải. Này Thu Lộ Tử, từ khi thành Phật đến nay, ta đã dùng mọi nhân duyên cùng mọi thí dụ để rộng diễn giải giáo pháp. Với vô số phương tiện, ta chỉ dẫn chúng sanh và khiến họ lìa xa mọi chấp trước. Vì sao thế? Bởi Như Lai đã hoàn toàn viên mãn sức phương tiện, tri kiến và các pháp đến bờ kia. Này Thu Lộ Tử, tri kiến của Như Lai quảng đại và thâm sâu vô lượng. Như Lai có 10 lực vô ngại, 4 vô sở úy, thiền định, giải thoát và chánh định. Như Lai vào sâu vô biên tớ và thành tựu tất cả pháp chưa từng có. Này Thu Lộ Tử, Như Lai có thể phân biệt mọi việc, thiện xảo nói mọi pháp, ngôn từ hòa nhã và làm vui lòng chúng sanh. Này Thu Lộ Tử, nói tóm lại, vô lượng vô biên pháp chưa từng có, Phật thấy đều thành tựu. Thôi đi Thu Lộ Tử, không còn phải nói thêm gì nữa. Vì sao thế? Bởi các pháp đệ nhất, hiếm có và khó liễu giải mà Phật đã thành tựu. Duy Phật với Phật mới có thể thông suốt thật tướng các pháp. Các pháp như là tướng như vậy, tánh như vậy, thở như vậy, lực như vậy, tác như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, và cứu cánh bình đẳng từ đầu đến cuối như vậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Thế hùng chẳng thở lường, chư thiên và nhân thở, hết thảy chúng sanh loài đều chẳng ai biết Phật. Phật lực bốn vô úy, giải thoát các chánh định cùng các pháp của Phật đều chẳng ai lường được. Từng hầu vô số Phật tu hành các nghiệp đạo, pháp vi diệu thâm sâu, khó thấy khó liệu giải. Ở vô lượng ức kiếp, đã tu các nghiệp đạo, đạo tràng chứng đắc quả, ta tất đều thấy biết. Đại quả báo như thế, muôn thứ tánh tướng nghĩa, ta cùng 10 phương Phật mới biết được việc ấy. Pháp này chẳng thở thấy, ngôn từ tướng tịch diệt, hết mọi loài chúng sanh, không ai liễu giải được, duy trừ chư Bồ Tát với tín lực kiên cố. Các đệ tử của Phật từng cúng dường chư Phật, hết thảy lầu đã tàn, trụ ở thân cuối cùng, sức các vị như thở, cũng chẳng thở kham thọ. Giả sử khắp thế gian đều như thu lộ tử, tận kiếp cùng suy nghĩ, chẳng thở rõ Phật trị. Cho dù khắp mười phương đều như thu lộ tử và các đệ tử khác, cũng đầy mười phương giới, tận kiếp đồng suy nghĩ, cũng lại chẳng thở biết. Độc giác bậc lợi trí, vô lậu thân cuối cùng, cũng đầy mười phương giới, số ấy như rừng trúc, nhất tâm cùng suy lượng, đến vô lượng ức kiếp, suy nghĩ Phật chân trí, tí ti cũng chẳng biết. Sơ phát tâm Bồ Tát, cúng dường vô số Phật, liễu đạt các nghĩa thủ, lại khéo hay thuyết pháp, như lúa gai trúc lâu, đầy khắp mười phương giới, nhất tâm dùng diệu trí, trong hàng hà sa kiếp, đều cộng hợp suy lượng, cũng chẳng biết Phật trí. Bồ Tát không thối chuyển, số ấy như hàng sa, nhất tâm đồng muốn nghĩ, cũng chẳng thở liễu tri. Lại nữa thu lộ tử, vô lậu chẳng nghĩ bàn, pháp vi diệu thâm sâu, ta nay đã viên mãn, duy ta biết tướng này, mười phương Phật cũng vậy. Thu lộ tử nên biết, lời chư Phật không khả, pháp của chư Phật nổi, ông nên sanh tín lực, pháp thở tôn sau cùng, chân thật phải nói ra. Ta bảo các thanh văn, người cầu duyên giác thừa, ta khiến thoát khổ lụy, và sẽ đến tịch diệt. Phật dùng sức phương tiện, khai thị ba thừa giáo, chúng sanh chấp mọi điều, dẫn họ thoát ra khỏi. Lúc bấy giờ trong đài chúng có những vị thanh văn, bậc ứng chân với các lầu đã tặng, tôn giả giải bổn tớ với các vị khác như thế. 1200 người cả thể cùng những vị bhikṣu, bhikṣu ni, thanh tín nam và thanh tín nữ đã phát tâm muốn trở thành thanh văn hay độc giả. Mỗi vị đều nghĩ như vậy. Vì sao hôm nay Thế Tôn lại ân cần tuyên dương và ngợi khen phương tiện mà nói rằng pháp của Phật chứng đắc rất thâm sâu và khó liễu giải, lời nói và ý thú của Phật khó biết, tất cả hàng thanh văn cùng độc giác đều chẳng thở thấu rõ. Phật đã nói một nghĩa lý của giải thoát, chúng ta cũng đã đắc pháp này và đã đến tịch diệt. Nhưng giờ đây chúng ta cũng chẳng biết nghĩa thú của Ngài. Lúc bấy giờ Ngài Thu Lộ Tử biết trong lòng của bốn chúng đệ tử có điều nghi và tự biết chính mình cũng chưa hiểu rõ, nên bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà Như Lai ân cần tuyên dương và ngợi khen phương tiện đệ nhất của chư Phật là pháp vi diệu thâm sâu khó liệu giải? Từ xưa đến nay con chưa từng nghe Phật nói điều như thế. Nay bốn chúng đệ tử đều có chỗ nghi, kính mong Thế Tôn hãy diễn giải việc ấy. Vì sao Thế Tôn ân cần tuyên dương và tán thán pháp vi diệu thâm sâu khó liễu giải? Lúc bấy giờ Ngài Thu Lộ Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Tuệ Nhật Đại Thánh Tôn, sau cuối thuyết pháp này, nói điều Ngài chứng đắc chánh định, lực vô úy, thiền định và giải thoát, pháp chẳng thở nghĩ bàn. Đạo tràng nơi đắc pháp, chẳng ai có thở hỏi, đến con khó liễu giải, cũng chẳng biết hỏi ai, vô vấn mà tự nói, xưng thán nơi hành đạo, trí tuệ vi diệu sâu, nơi chư Phật chứng đắc. Vô lậu bậc ứng chân, cùng người cầu tịch diệt, nay đều xa lưới nghi, vì sao Phật nói thở? Người cầu đạo duyên giả, biết su, biết su ni, chư thiên long quỷ thần cùng chúng tầm hương thần nhìn nhau trong ngơ ngác, chiêm ngưỡng lưỡng túc tôn, việc này là thế nào? Nguyện Phật hãy giảng giải. Ở trong hàng thanh văn, Phật nói con đệ nhất, nhưng nay với trí con chẳng thở giải điều nghi, có phải pháp cửu cảnh hay là nơi hành đạo? Phật tử miệng Phật sanh, chắp tay chiêm ngưỡng trong, xin nói vi diệu âm, mong Phật nói nghĩa thâm. Chư thiên long quỷ thần, số ấy như hàng sa, Bồ Tát cầu Phật đạo, tổng số có 8 vạn. Vạn ức cõi phương khác, chuyển luân thánh vương đến, chắp tay lòng thành khẩn, muốn nghe đạo viên mãn. Lúc bây giờ Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử, thôi đi, không còn phải nói thêm gì nữa. Nếu ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sanh lòng hoài nghi. Ngài Thu Lợi Tử lại thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, kính mong hãy nói, kính mong hãy nói. Vì sao thế? Bởi trong pháp hội này có vô số tỷ ức vô số chúng sanh đã từng thấy chư Phật, có cả căn lanh lợi và trí tuệ sáng suốt. Khi nghe Phật nói, họ liền có thở cung kính và tín thọ. Lúc bấy giờ Ngài Thu Lộ Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng, Pháp Vương Vô Thượng Tôn, xin nói chớ lưỡng lự, Pháp Hội Vô Lượng Chúng, họ có thở kính tin. Đức Phật lại cản Ngài Thu Lộ Tử, nếu ta nói việc này thì hàng trời người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sanh lòng hoài nghi, còn hàng biết sư tên thường mạng sẽ rơi xuống hầm lửa lớn. Lúc bấy giờ Thế Tôn tuyên lại nghĩa lý ở trên với bài cỡ rằng, thôi thôi đừng nói nữa, Pháp ta diệu vô cùng, những hàng tên thường mạng khi nghe chẳng kính tin. Lúc bấy giờ Ngài Thu Lộ Tử lại thưa với Phật rằng, thưa Thế Tôn, kính mong hãy nói, kính mong hãy nói, nay ở trong Pháp hội đây có một tỷ ức vị bằng như con. Đời đời họ đã từng được Phật giáo hóa, hàng người như thế tất sẽ có thở cung kính và tín thọ. Trong đêm dài họ sẽ được bình an và có nhiều lợi ích. Lúc bấy giờ Ngài Thu Lộ Tử muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng, Vô Thượng Lượng Túc Tôn, xin nói Pháp đệ nhất, con là Phật Trưởng Tử, mong Ngài phân biệt nói. Pháp hội vô lượng chúng sẽ kính tin Pháp này, Phật đã từng đời đời giáo hóa người như thế. Một lòng đồng chắp tay muốn nghe lời Phật dạy, chúng con 1002 cùng người cầu Phật đạo. Nguyện vì đại chúng đây, mong Ngài phân biệt nói, khi họ nghe Pháp này, tức sanh đại hoan hỷ. Lúc bấy giờ Thế Tôn bảo Ngài Thu Lộ Tử, ông đã ân cần thỉnh cầu đến 3 lần, làm sao Như Lai chẳng thở không nói. Ông nay lắng nghe và khéo tư duy, ta sẽ phân biệt và giảng giải cho ông. Khi nói lời ấy xong, trong đại hội có 5000 vị bhikṣu, bhikṣu ni, thanh tín nam và thanh tín nữ liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ Phật rồi cáo lui. Vì sao thế? Bởi tội căn của những hạng người đó thâm trọng và còn tên thường mạng. Chưa đếch mà nói đã đếch, chưa chứng mà nói đã chứng, với các lỗi lầm như thế nên chẳng thở ở lại. Thở tôn lặng yên và không cản ngăn họ. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử, thính chúng của ta bây giờ đã không còn nhánh và lá mà chỉ thuần nhất toàn thân cây. Này Thu Lộ Tử, thật rất tốt khi hạng người tên thường mạng như thế rời khỏi. Ông nay hãy lắng nghe, ta sẽ thuyết giảng cho ông. Ngài Thu Lộ Tử thưa rằng, dạ vâng thưa Thế Tôn, con vui thích muốn nghe. Phật bảo Ngài Thu Lộ Tử, diệu pháp của chư Phật Như Lai chỉ nói trong một dịp đặc biệt, như hoa linh thủy rất lâu mới nở một lần. Này Thu Lộ Tử, các ông nên tín thọ lời của ta nói, đó là vì lời của Phật quyết không hư vọng. Này Thu Lộ Tử, chư Phật tùy duyên thuyết pháp, nghĩa thú khó giải. Vì sao thế? Bởi ta dùng vô số phương tiện cùng mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ để diễn nói các pháp. Pháp này chẳng thể suy lượng hay phân biệt mà có thể lý giải được, duy chỉ có chư Phật mới có thể biết. Vì sao thế? Bởi chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian chỉ vì một đại sự nhân duyên. Này Thu Lộ Tử, chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian chỉ vì một đại sự nhân duyên nghĩa là sao? Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh mở tri kiến của Phật để được thanh tịnh. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh thấy tri kiến của Phật. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh hiểu tri kiến của Phật. Chư Phật Thế Tôn xuất hiện ở thế gian là vì muốn khiến chúng sanh vào tri kiến của Phật. Này Thu Lộ Tử, đây là những việc của một đại sự nhân duyên mà chư Phật xuất hiện ở thế gian. Phật bảo ngài Thu Lộ Tử, chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát. Các hạnh làm của chư Phật luôn chỉ vì một việc, đó là khai ngộ chúng sanh đến tri kiến của Phật. Này Thu Lộ Tử, Như Lai chỉ dùng một Phật thừa để thuyết pháp cho chúng sanh, không có thừa nào khác, không hai cũng không ba. Này Thu Lộ Tử, pháp của tất cả mười phương chư Phật cũng lại như vậy. Này Thu Lộ Tử, chư Phật vào thuở quá khứ đã dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì một Phật thừa. Khi các chúng sanh này nghe pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc nhất thiết chủng trí. Này Thu Lộ Tử, vào đời vị lai, chư Phật xuất hiện ở thế gian cũng sẽ dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì một Phật thừa. Khi các chúng sanh này nghe pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc nhất thiết chủng trí. Này Thu Lộ Tử, hiện tại ở vô lượng tỷ ức Phật độ trong mười phương, chư Phật Thế Tôn đang làm nhiều việc lợi ích an vui cho chúng sanh. Các đức Phật đó cũng đang dùng vô lượng vô số phương tiện cùng đủ mọi nhân duyên và ngôn từ thí dụ mà diễn nói các pháp cho chúng sanh. Các pháp này đều là vì một Phật thừa. Khi các chúng sanh này nghe pháp từ chư Phật thì cứu cánh đều sẽ đắc nhất thiết chủng trí. Này Thu Lộ Tử, chư Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát là vì chư Phật muốn chỉ dẫn chúng sanh thấy tri kiến của Phật, muốn giác ngộ chúng sanh đến tri kiến của Phật và muốn dẫn chúng sanh vào tri kiến của Phật. Này Thu Lộ Tử, ta nay cũng lại như vậy. Ta biết các chúng sanh có đủ mọi điều mong muốn với tùy theo căn tánh mà cõi lòng bám vào, nên Như Lai dùng đủ mọi nhân duyên cùng ngôn từ thí dụ và sức phương tiện mà thuyết pháp cho họ. Này Thu Lộ Tử, ta làm như thế để họ đều đắc nhất thiết chủng trí của một Phật thừa. Này Thu Lộ Tử, ở các thế giới trong mười phương còn chẳng có hai thừa, huống nữa là ba. Này Thu Lộ Tử, chư Phật xuất hiện trong đời ác năm trượt, bao gồm ô trượt của thời gian, ô trượt của cái thấy, ô trượt của phiền não, ô trượt của chúng sanh và ô trượt của thọ mạng. Vì thở Thu Lộ Tử, do bởi ở trong kiếp ô trượt hỗn loạn, chúng sanh tạo nghiệp nạn bất tịnh, tham lam đố kỵ và thành tựu các căn chán lành. Cho nên chư Phật dùng sức phương tiện ở trong một Phật thừa mà phân biệt nói có ba. Này Thu Lộ Tử, nếu có đệ tử của ta tự gọi mình là Bậc Ứng Chân hay Độc Giác mà chẳng nghe chẳng biết về việc chư Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, thì người ấy không phải là đệ tử của Phật, cũng chẳng phải là Bậc Ứng Chân hay Độc Giác. Lại nữa Thu Lộ Tử, các vị Bhikṣu sư hoặc Bhikṣu sư ni nào tự cho mình đã đắc đạo Ứng Chân, trụ ở thân cuối cùng và sẽ đạt tới cứu cánh tịch diệt, nhưng lại chẳng chí cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì phải biết họ đều là hạng người tên thượng mạng. Vì sao thế? Bởi nếu có vị Bhikṣu sư nào thật sự đắc đạo Ứng Chân mà chẳng tin pháp này thì quyết không thể có việc ấy, duy trừ sau khi Phật diệt độ và ở hiện đời không có Phật. Vì sao thế? Bởi sau khi Phật diệt độ, những ai thọ trì đọc tụng và giảng giải nghĩa thú của các kinh như vậy thì người này rất khó gặp. Nếu họ gặp chư Phật khác thì sẽ ở trong pháp này liền được thông đạt. Này Thu Lộ Tử, các ông nên nhất tâm tín giải và thọ trì lời Phật dạy. Lời nói của chư Phật Như Lai quyết không hư dối, không có thừa nào khác, duy chỉ có một Phật thừa. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói cỡ rằng: Bhikṣu, Bhikṣu ni, ôm lòng tên thượng mạng, thanh tín nam ngã mạng, thanh tín nữ bất tín. Hàng bốn chủng như thở, số ấy có 5000, chẳng thấy lỗi của mình, giới luật bị khuyết lậu, tiết giữ điều lỗi lầm. Hàng trí nhỏ võ trấu, đã rời khỏi đại chúng do uy đức của Phật, những người thiếu phước đức chẳng kham thọ pháp này, chúng hội không nhánh lá, duy chỉ có thân cây. Thu Lộ Tử lắng nghe, chư Phật pháp chứng đắc, vô lượng sức phương tiện vì chúng sanh thuyết giảng. Tâm niệm của chúng sanh đủ mọi nơi ngõ ngách, căn tánh đều mong muốn nghiệp lành giữ đời trước. Phật thấy đều biết rõ, dùng thí dụ nhân duyên, ngôn từ sức phương tiện, khiến tất cả vui mừng. Hoặc thuyết giảng khở kinh, cô khởi cùng bốn sự, bốn sanh vị tàn hữu, cũng nói về nhân duyên, thí dụ hay trùng tụng, hoặc nói đến luận nghị. Độn căn thích pháp nhỏ, tham chấp nơi sanh tử, ở vô lượng chư Phật, chẳng tu đạo vi diệu, bị khổ ách não loạn vì họ nói tịch diệt. Ta thiết lập phương tiện khiến họ vào Phật trị, chưa hờ nói các ông sẽ được thành Phật đạo. Sở dĩ chưa từng nói vì chưa tới thời điểm, nay chính là lúc này quyết định dạy Đại Thừa. Chính bộ pháp của ta tùy thuận chúng sanh nói là đỡ vào Đại Thừa, nên ta giảng kinh này. Phật tử nào tâm tịnh tùy thuận cùng lợi căn, ở vô lượng chư Phật đã tu đạo vi diệu, vì hàng Phật tử đó thuyết kinh Đại Thừa này. Ta thọ ký người ấy vị lai thành Phật đạo, với tâm thành niệm Phật, tu hành trì tịnh giới. Khi nghe sẽ thành Phật, vui mừng biển khắp thân, Phật biết rõ tâm hành, vì họ dạy Đại Thừa. Thanh văn hay Bồ Tát nghe ta thuyết pháp này, dù chỉ một bài cờ đều nhất định thành Phật. Phật độ trong mười phương, chỉ có pháp nhất thừa, chẳng hai cũng chẳng ba, trừ Phật phương tiện nói, chỉ là giả danh từ, để dẫn dắt chúng sanh, dạy họ trí của Phật. Chư Phật suốt thế gian, thật chỉ có một việc, hai việc khác chẳng thật, cuối không dùng nhị thừa, để cứu độ chúng sanh. Chính Phật trụ Đại Thừa, tùy thuận pháp chứng đắc, định tọa lực trang nghiêm, dùng đó độ chúng sanh. Tự chứng đạo vô thượng, pháp Đại Thừa bình đẳng, nếu dùng nhị thừa dạy cho đến chỉ một người, ta tức đọa keo tiết, quyết chẳng có việc này. Nếu ai quy tín Phật, Như Lai chẳng lừa dối, cũng không đố kỵ tham, đoạn trừ mọi pháp ác, nên Phật ở mười phương, tự tại không sợ hãi. Ta dùng tưởng nghiêm thân, quang minh chiếu thế gian, vô lượng người tôn kính, ta nói ấn thật tưởng. Thu Lộ Tử nên biết, ta xưa lập thờ nguyện, muốn khiến hết tất cả, như ta chẳng sai khác. Sở nguyện ta lúc xưa, giờ đây đã viên mãn, hóa độ hết thảy chúng, khiến đều vào Phật đạo. Nếu ta gặp chúng sanh, hết lòng dạy Phật đạo, kẻ vô trí cuồng loạn, mơ muội chẳng tín thọ. Ta biết chúng sanh này chưa từng tu căn lành, cố bám nơi năm dục, si ái sanh khổ não. Bởi nhân duyên tham dục, sa đọa ba đường ác, luân hồi trong sáu đường, phải chịu muôn khổ độc. Đầu thai hình bé nhỏ, đời đời luôn tăng trưởng, kẻ đức bạc phước mỏng, bị khổ ách bức bách. Vào rừng rậm tà kiến, chấp thường chấp đoạn diệt, bám nương các kiến này, tổng số 62. Chấp sâu pháp hư vọng, kiên trì thọ chánh xả, ngã mạng tự khoe khoang, nịnh hót lòng dối trá. Trong ngàn vạn ức kiếp, không nghe danh hiệu Phật, cũng không nghe chánh pháp, người như thế khó độ. Cho nên Thu Lộ Tử, vì họ lập phương tiện, ta dạy cách diệt khổ, hiển thị đến tịch diệt. Tuy ta nói tịch diệt, nhưng chẳng phải thật diệt. Các pháp vốn xưa nay, tướng chúng luôn tịch diệt, Phật tử nào tu hành, vị lai sẽ thành Phật. Ta có sức phương tiện, khai thị pháp ba thừa, tất cả chư thế tôn đều nói đạo nhất thừa. Nay các đại chúng đây đều nên trừ hoài nghi, lời Phật chẳng sai khác, duy một thừa không hai. Quá khứ vô số kiếp, vô lượng Phật diệt độ, tỷ ức Phật như thế, số ấy chẳng thở lường. Chư thở tồn như thở, thí dụ mọi nhân duyên, vô số sức phương tiện, diễn nói các pháp tượng. Chư Phật thở tôn đó đều thuyết pháp nhất thừa, hóa vô lượng chúng sanh, khiến họ vào Phật đạo. Lại nữa chư Đại Thánh, biết tất cả thế gian, trời người các chúng sanh, đáy lòng nơi mong muốn, nên dùng phương tiện khác, giúp hiển đời nhất nghĩa. Nếu có chúng sanh nào gặp chư Phật quá khứ, nghe pháp rồi bố thí, hoặc trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định trí, tu hành mọi trí tuệ, những hành giả như thế đều đã thành Phật đạo. Chư Phật diệt độ rồi, nếu tâm ai tùy thuận, các chúng sanh như thế đều đã thành Phật đạo. Chư Phật diệt độ rồi, ai cúng dường xá lợi, khởi sai vàng ước tháp, vàng bạc cùng pha lê, sa cừ với mã não, mai coi lưu ly châu, thanh tịnh rộng trang nghiêm, trang hoàng các tháp đó. Hoặc khởi sai miếu đá, hương đàn hay trầm thủy, gỗ thơm hay gỗ khác, gạch ngói hay đất sét. Nếu ở nơi hoang vắng, đắp đất thành miếu Phật, dù con nít nô đùa, dùng cát làm tháp Phật, thì những người như thế đều đã thành Phật đạo. Nếu ai vì kính Phật, kiến lập các hình tượng, điêu khắc Phật tướng hảo, đều đã thành Phật đạo. Hoặc lấy thành bảy bảo, đồng thau màu đỏ trắng, bạch lạp hay chì thiệt, sét gỗ hay đất sét. Hoặc lấy vải keo sơn, trang trí làm tượng Phật, thì những người như thế đều đã thành Phật đạo. Tô vẽ làm tượng Phật, trăm phước tướng trang nghiêm, tự làm hoặc báo người đều đã thành Phật đạo. Dù con nít đùa vui, với cỏ cây hay bút, hoặc chỉ đầu móng tay mà vẽ làm tượng Phật, thì những người như thế dần dần tích công đức, đầy đủ tâm đại bi, đều đã thành Phật đạo. Chỉ giáo hóa Bồ Tát, Phật đồ vô lượng chúng, nếu ai ở chùa tháp, tượng báo cùng tượng vẽ, dùng phan lọng hương hoa, tâm cung kính cúng dường, hoặc báo người trỗi nhạc, đánh trống thổi kèn ốc, tiêu cầm sáo đàn tre, tỳ bà hay chiêng đồng, các diệu âm như thở, tấu vang đỡ cúng dường. Hoặc với lòng hoan hỷ, ca vịnh tán Phật đức, dù chỉ một tiếng nhỏ, đều đã thành Phật đạo. Nếu lòng ai tán loạn, dù chỉ một đóa hoa, cúng dường nơi tượng vẽ, sẽ thấy vô số Phật. Hoặc có người lỡ bái, hoặc lại chỉ chắp tay, dù chỉ nhấc tay lên, hoặc chỉ hơi cúi đầu, đỡ mà cúng dường tượng, sẽ thấy vô lượng Phật. Tự thành đạo vô thượng, rộng độ vô số chúng, vào vô dư tịch diệt, như củi lửa thiêu xong. Nếu lòng ai tán loạn, họ vào chùa tháp Phật, một tiếng quy y Phật, đều đã thành Phật đạo. Ở chư Phật quá khứ, tại thế hoặc diệt độ, nếu ai nghe pháp này, đều đã thành Phật đạo. Vị lai chư thế tôn, số ấy vô hạn lượng, chư Như Lai như thế, cũng phương tiện thuyết pháp. Hết thảy chư Như Lai, dùng vô lượng phương tiện, độ thoát các chúng sanh, vào Phật trí vô lậu. Nếu có ai nghe pháp, không ai chẳng thành Phật, chư Phật bổn thờ nguyện, Phật đạo nơi tu hành, muốn khiển khắp chúng sanh, cũng đồng đắc đạo này. Chư Phật ở vị lai, tuy nói trăm ngàn ức, vô số các pháp môn, kỳ thật vì nhất thừa. Chư Phật lượng túc tôn, biết pháp thành vô tánh, Phật chủng tùy duyên khởi, thở nên nói nhất thừa. Pháp này trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, tại đạo tràng đã biết. Đạo sư phương tiện dạy, thọ cúng dường trời người, hiện tại mười phương Phật, số ấy như hàng sa, xuất hiện ở thế gian, vì an định chúng sanh, cũng thuyết pháp như vậy. Biết đờ nhất tịch diệt, Phật dùng sức phương tiện, tuy hiển thị mọi cách, kỳ thật vì nhất thừa. Biết việc làm chúng sanh, đáy lòng nơi ý niệm, nghiệp tích tập thuở xưa, ước mong sức tinh tấn cùng các căn lợi độn, Phật dùng mọi nhân duyên, thí dụ và ngôn từ, tùy cơ phương tiện nói, ta nay cũng như vậy. Vì an định chúng sanh, dùng đủ mọi pháp môn, tuyên dương hiển Phật đạo, ta dùng sức trí tuệ, biết chúng sanh ước mong, phương tiện nói các pháp, khiến đều được hoan hỷ. Thu Lộ Tử nên biết, ta dùng Phật nhãn quán, thấy chúng sanh sáu đường, bằng cùng không phước tuệ, vào sanh tử hiểm đạo, khổ liên tục chảy ngược. Chấp sâu nơi năm dục, như mau ngưu mến đuôi, tự đắm chìm tham ái, mù tối không thấy gì. Chén cầu Phật đại trí, cùng pháp đoàn khổ não, rơi sâu vào tà kiến, muốn trừ khổ với khổ. Vì chúng sanh như thở, ta khởi tâm đại bi, lúc mới ngồi đạo tràng, quán cây hoặc kinh hành. Ở trong 21 ngày, tư duy việc như vậy, trí tuệ ta chứng đắc vi diệu tối đờ nhất. Chúng sanh các căn đồn, si mơ ham hưởng thụ, các hữu tình như thở, làm sao mà hóa độ. Khi ấy các phạm vương, chư thiên nên thiên đỡ, hộ thở tứ thiên vương với đại tự tại thiên và hàng thiên chúng khác, cùng 1 tỷ quyến thuộc, cung kính chấp tay lỡ, thỉnh ta chuyển pháp luân. Ta liền tự tư duy, nếu chỉ khen Phật thừa, chúng sanh trầm luân khổ, không thở tin pháp này, do hủy bản chẳng tin, sa đọa 3 đường ả, ta tốt hơn chẳng nổi, nên mau vào tịch diệt. Rồi nhớ Phật quá khứ, việc làm sức phương tiện, ta nay đã đắc đạo, cũng nên nói 3 thừa. Khi tư duy như thở, 10 phương Phật đều hiện, phạm âm khích lệ ta, lành thay đức nên nhân, bậc đạo sư đệ nhất. Đắc pháp vô thượng này, tùy thuận tất cả Phật, mà dùng sức phương tiện, chư Phật cũng đều đắc, tối diệu pháp đệ nhất, vì các loài chúng sanh, phân biệt nói 3 thừa. Trí kiểm thích pháp nhỏ, không tin sẽ thành Phật, nên Phật dùng phương tiện, phân biệt nói các quả, mặc dù nói 3 thừa, chỉ vì dạy Bồ Tát. Thu Lộ Tử nên biết, ta nghe Thánh Sư Tử, thanh tịnh vi diệu âm, vui niệm quy y Phật. Lại suy nghĩ như vậy, ta ở đời ác trược, như lời chư Phật dạy, ta cũng nên tùy thuận. Tư duy việc đó rồi, liền đến thành lộc giả, tướng các pháp tịch diệt, chẳng thể dùng ngôn từ, ta dùng sức phương tiện, giảng cho 5 bhikshu, đây là chuyện pháp luân. Liền có tiếng tịch diệt, cùng danh xưng ứng chân, pháp tên các tên khác. Từ kiếp xưa đến nay, tán thán pháp tịch diệt, sanh tử khổ vĩnh trừ, ta thường nói như vậy. Thu Lộ Tử nên biết, ta thấy các Phật tử quyết chí cầu Phật đạo vô lượng ngàn vạn ức với hết lòng cung kính đều đến chỗ của Phật nghe từ nơi chư Phật phương tiện thuyết giảng pháp. Ta liền nghĩ như vậy, Như Lai hiện ở đời là vì nói Phật trí, nay chính là lúc này. Thu Lộ Tử nên biết, người động can trí nhỏ, kệ chấp tướng kiêu mạn, chẳng thở tin pháp này. Ta nay tâm hoan hỷ, ở trong chư Bồ Tát, quyết định bỏ phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Bồ Tát nghe pháp này, lưới nghi đều trừ sạch, 1002 vị ứng chân, cũng đều sẽ thành Phật. Như chư Phật 3 đời, nghi thức đỡ thuyết pháp, ta nay cũng như vậy, giảng pháp vô phân biệt. Chư Phật suốt thế gian, lâu xa rất khó gặp, dù xuất hiện thế gian, chén dở thuyết pháp này, vô lượng vô số kiếp, cũng khó nghe pháp ấy. Những ai nghe pháp này, người như vậy khó tìm, vĩ như hoa linh thụy, tất cả đều ưa thích, hiếm nhất trong trời người, rất lâu nở 1 lần. Nghe pháp rồi tán thán, cho đến chỉ 1 lời, tức là đã cúng dường hết thể Phật 3 đời. Người này thật hiếm có, hơn cả hoa linh thụy, các ông chớ hoài nghi, ta làm bậc pháp vương, rằng bảo các đại chúng, chỉ dùng đạo nhất thừa, giáo hóa chư Bồ Tát, không đờ tử thanh văn. Thu Lộ Tử các ông, thanh văn cùng Bồ Tát, nên biết diệu pháp này là bỉ yếu chư Phật. Trong đời ác năm trường, chỉ ưa thích nam dục, hàng chúng sanh như thở, quyết chẳng cầu Phật đạo. Kẻ ác đời vị lai, nghe Phật giảng nhất thừa, mơ muội chẳng tín thọ, hủy pháp đọa đường ác. Người hổ thẹn thanh tịnh, quyết chí cầu Phật đạo, sẽ vì người như thế, ta rộng khen nhất thừa. Thu Lộ Tử nên biết, pháp chư Phật như vậy, với muôn ước phương tiện, tùy nghi mà thuyết pháp. Những ai không học tập, chẳng thể thấu hiểu rõ, các ông đều đã biết. Chư Phật thầy thế gian, tùy nghi dùng phương tiện, không còn mọi hoài nghi, tâm sanh đại hoan hỷ, tự biết sẽ thành Phật. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 1.